Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 14 tháng 6 năm 2016. Tranh cổ động Trung Quốc xuất hiện trên truyền hình chính thống của Việt Nam gây tranh cãi trong dư luận.
Phẫn nộ là vì nhân dân cho rằng đường lối sách truyền thông tin truyền thông đã bị Trung Quốc khống chế.
Một cựu du học sinh tại Trung Quốc đã nói như vậy với VOA Việt ngữ. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết, Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Người châu Âu xem nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa lớn nhất. Gibraltar sợ bị cô lập, kinh tế sụp đổ nếu Anh Quốc rút khỏi Liên hiệp châu Âu. Và trưởng ban nhân quyền Liên hiệp quốc yêu cầu Mỹ thắt chặt kiểm soát súng đạn.
Cũng trong buổi phát thanh này, sau các bài tường trình của cộng tác viên VOA và bản tin quốc tế, chúng tôi sẽ có chuyên mục phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ đến Orlando vào thứ Năm tới đây để chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ thảm sát tại một hộp đêm của người đồng tính luyến ái, vụ xả súng giết chết nhiều người nhất trong lịch sử nước Mỹ. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của Richard Green của đài VOA.
Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã ngỏ lời phân ưu với gia đình các nạn nhân của vụ xả súng ở Orlando trong bài diễn văn tại Tòa Bạch Ốc.
Our hearts go out to the families of those who've been killed. Our prayers go to those.
Chúng tôi xin chia buồn với gia đình của những người bị giết hại. Chúng tôi cầu nguyện cho những người bị thương. Đây là một cuộc tấn công khủng khiếp nhắm vào tất cả những người dân của nước Mỹ. Đây là một vụ tấn công đặc biệt đau đớn cho người dân ở Orlando. Nhưng tôi nghĩ là tất cả mọi người chúng ta đều biết rằng vụ này có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào trên đất nước này, và chúng tôi cảm thấy sự liên đới to tát và sự thương cảm cho những gia đình bị ảnh hưởng.
Hung thủ Omar Sadiqi Martin, 29 tuổi, đã giết chết 49 người và làm bị thương 53 người khác khi y nổ súng tại hộp đêm Pulse trong lúc sử dụng một khẩu súng bán tự động. Sau cuộc giằng co 3 giờ đồng hồ, lực lượng cảnh sát đặc biệt đã xông vào hộp đêm và bắn chết Martin. Giới hữu trách cho biết trong thời gian xảy ra vụ giết người, hung thủ đã gọi điện thoại cho đường dây khẩn cấp của Orlando để tuyên bố trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo và đề cập tới vụ đánh bom cuộc đua marathon ở Boston giết chết 3 người năm 2013. Ông Sadiq Martin, cha của hung thủ, hôm qua đã bày tỏ sự hối hận sâu sắc về những hành động của con ông.
I would arrest them myself in a second, even though...
Tôi sẽ tự tay bắt nó ngay, cho dù nó là con tôi. Tôi không muốn người cha nào phải trải qua những gì mà chúng tôi đang trải qua. Tôi rất buồn, tôi rất căm tức và phẫn nộ. Tại sao nó lại làm như vậy với tổ quốc của mình? Những người đã chết đó, họ là người trong gia đình chúng ta. Họ đã bị ảnh hưởng. Và 52 người bị thương, họ là người trong gia đình chúng ta. Nước Mỹ, trong thâm tâm tôi, những người ở nước Mỹ là người trong cùng một gia đình.
Giới hữu trách ở Orlando cho biết họ đang điều tra hàng trăm manh mối để tìm cách xác định vấn đề là hung thủ có nhận được sự trợ giúp nào trong vụ giết người này hay không. Các công viên giải trí ở vùng Orlando đã tăng cường biện pháp an ninh sau vụ xả súng. Đại úy Angelo Nieves của văn phòng cảnh sát quận Orange cho tờ Orlando Sentinel biết rằng nhân viên công lực tại Disney World đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao.
Vụ đổ súng tại Orlando, Florida giết chết nhiều người nhất trong lịch sử nước Mỹ đã trở thành vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Cả hai người được xem như ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa ngày hôm qua đã lên tiếng về thảm kịch này. Jim Malone có bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Vụ xả súng kinh hoàng ở Orlando đã trở thành một đề tài chính trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Ông Donald Trump, người được xem là ứng viên của Đảng Cộng Hòa, đã phát biểu tại New Hampshire. Ông đưa ra một kế hoạch mới để tạm thời cấm những người Hồi giáo không phải là công dân Mỹ vào Hoa Kỳ.
When I'm elected, I will suspend immigration from areas of the world where
khi tôi đắc cử, tôi sẽ ngưng chương trình di dân từ những vùng trên thế giới từng có những hoạt động khủng bố chống lại nước Mỹ chống lại châu Âu hay các nước đồng minh của chúng ta. Chúng ta không thể tiếp tục cho phép hàng ngàn người đổ vào đất nước chúng ta. Nhiều người trong số này có cùng những ý nghĩ như tay giết người dã man này.
Ông Trump cũng nhanh chóng chỉ trích cả Tổng thống Barack Obama lẫn bà Hillary Clinton về những chính sách mà ông cho là khiến cho nước Mỹ dễ bị tấn công.
Clinton wants to allow radical Islamic terrorists to pour into our country.
Bà Clinton muốn cho phép những phần tử khủng bố Hồi giáo cực đoan đổ vào nước Mỹ. Họ bắt phụ nữ làm nô lệ và giết những người đồng tính luyến ái. Tôi không muốn những kẻ này vào nước Mỹ.
Về phần mình, bà Clinton đã diễn thuyết tại Cleveland và kêu gọi đoàn kết quốc gia sau vụ nổ súng tại Orlando.
This is a moment when all Americans need to stand together.
Đây là thời điểm tất cả người Mỹ cần đứng chung với nhau. Bất kể bao nhiêu lần chúng ta phải chịu đựng những cuộc tấn công như thế này, nỗi kinh hoàng không bao giờ tan biến.
Bà Clinton cũng lên tiếng ủng hộ cho việc áp dụng thêm những biện pháp kiểm soát súng ống. Bà nói bà sẽ xem việc đối phó với những tay khủng bố hoạt động như những con sói đơn độc là vấn đề ưu tiên. Bà cũng gián tiếp đã kích chủ trương cấm người Hồi giáo nhập cảnh mà ông Trump đưa ra.
So we should be intensifying contacts in those communities. Not scapegoating or isolating.
Chúng ta nên tăng cường các mối quan hệ với những cộng đồng này thay vì mang họ ra làm dê tế thần hoặc cô lập họ.
Nhà phân tích John Fortier của Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng nói đề nghị cấm người Hồi giáo nhập cảnh mà ông Trump đưa ra trước đây cũng được chú ý trở lại. Ông cho rằng diễn tiến này làm gia tăng những mối lo ngại của một số người thuộc phe Cộng Hòa là ông Trump sẽ là một ứng cử viên gây nhiều chia rẽ trong cuộc tổng tuyển cử.
Ông ấy là một ứng cử viên có nhiều dao động. Và theo tôi thì đôi lúc ông ấy dường như được thuần hóa và trở thành một phần của đảng và làm hòa với những nhân vật các quyền thế của đảng Cộng Hòa. Nhưng rồi lại có những lúc mà những nhận xét của ông ấy làm cho những vấn đề đó sôi động trở lại. Do đó tôi nghĩ là chúng ta sẽ không thấy ông Donald Trump thay đổi. Ông Trump trước sau vẫn là ông Trump.
Những cuộc thăm dò mới đây cho thấy bà Clinton chiếm thế thượng phong trong việc xử lý những vấn đề về chính sách ngoại giao. Tuy nhiên, một số cuộc thăm dò cho thấy ông Trump thắng bà Clinton chút đỉnh khi những người được thăm dò ý kiến trả lời câu hỏi là ứng cử viên nào sẽ cứng rắn hơn khi đối phó với những mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn. PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây Nguyễn Trung và Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Máy bay chiến đấu Việt Nam gặp nạn trên biển. Việt Nam đã điều nhiều máy bay và hàng chục tàu thuyền tới vùng biển tỉnh Nghệ An gấp rút tìm kiếm hai phi công trên chiếc chiến đấu cơ gặp nạn trước đó. Máy bay chiến đấu Su-30 MK2 của Không quân Việt Nam mất liên lạc sáng 14 tháng 6 khi đang tham gia bay huấn luyện. Tin cho hay máy bay biến mất khỏi màn hình radar trên vùng biển Diễn Châu, Nghệ An, cách đất liền khoảng hơn 26 hải lý sau khi xuất phát từ sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa. Hiện chưa rõ số phận của hai phi công trên khoang. Báo chí Việt Nam hôm nay cho biết một phi công đã nhảy dù, rơi xuống biển và bơi vào bờ. Tuy nhiên, tin này sau đó đã bị gỡ và quan chức trong nước cũng chưa xác nhận. Chiều tối ngày 14 tháng 6, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết rằng công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay xấu số vẫn tiếp diễn.
Đang tìm, đang triển khai, chưa thông tin gì mới thêm nhé. Đang tìm, chưa có thông tin gì hết.
Theo báo chí trong nước, các thiết bị đặc biệt cũng đã được sử dụng để tìm kiếm hộp đen của chiếc máy bay nhằm xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng thứ tư liên quan tới loại máy bay do Nga sản xuất trong vòng vài năm qua. Máy bay Su-30 MK2 là phiên bản nâng cấp của Su-30 do Nga sản xuất. Việt Nam đã ký 3 hợp đồng mua 32 máy bay chiến đấu đa năng này. Su-30 MK2 được trang bị tên lửa điều khiển, bom điều chỉnh trên không, có thể bắn hạ mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển. Giữa năm ngoái, hai chiến đấu cơ Su-22 của quân đội Việt Nam đã va chạm và rớt ở vùng biển Bình Thuận, khiến hai phi công tử nạn. Trước đó vào năm 2006 và 2009 cũng xảy ra tai nạn liên quan tới Su-22 khiến hai phi công thiệt mạng. Tranh cổ động Trung Quốc xuất hiện trên truyền hình Việt Nam. Kênh truyền hình quốc gia Việt Nam VTV lại vấp phải chỉ trích của dư luận sau khi bị phát hiện sử dụng hình ảnh minh họa kêu gọi học tập tư tưởng của Mao Trạch Đông. Bức tranh cổ động có tên gọi Học tập ứng dụng tư tưởng triết học Mao Trạch Đông đã được dùng làm hình nền minh họa cho chương trình truyền hình trực tiếp trao giải cuộc thi viết có tên gọi Những tấm gương bình dị mà cao quý. Ông Phan Tất Thành, một cựu du học sinh tại Trung Quốc, cho VOA Việt ngữ biết hiện có nhiều luồng dư luận về vụ việc này.
Trong nước hiện nay dư luận rất là xôn xao bức xúc của chuyện này. Dư luận thì nó có nhiều chiều. Có một chiều nói rằng là đồng hóa nhanh quá. Có một chiều nói rằng là nhầm lẫn rồi lỗi thằng đánh máy nhá. Nó bộc lộ một cái sự ngu dốt của các cơ quan truyền thông Việt Nam khi mà phải ăn cắp những cái ảnh này.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam để hỏi ý kiến về những chỉ trích họ trên mạng. Tuy nhiên, khi trả lời báo Tuổi Trẻ, ông Phạm Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam cho biết đây là chương trình của báo Quân đội Nhân dân tổ chức, VTV chỉ truyền hình trực tiếp chương trình. Trước câu hỏi về trách nhiệm, ông Tiến được trích lời nói rằng khi truyền hình trực tiếp thì VTV không thể xử lý hết được những cái mà ban tổ chức, tức báo Quân đội Nhân dân đã chuẩn bị trước đó. Bài báo trích lời lãnh đạo của truyền hình Việt Nam sau đó đã bị rút khỏi trang báo mà không rõ lý do. Nhận định về việc những gì liên quan tới Trung Quốc hiện đều gây ra các phản ứng ở Việt Nam, ông Thành nói thêm.
Cái tư tưởng bá quyền, cái tư tưởng răm le xâm chiếm nước Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Quốc rất là rõ. Việc làm này thể hiện một cái sự đồng nhất về văn hóa của Trung Quốc đã được tràn vào Việt Nam. Phẫn nộ là vì nhân dân cho rằng cái đường lối sách truyền thông tin truyền thông đã bị Trung Quốc khống chế. Mà cái này là trên các cái phương tiện truyền thông đại chúng, trên VTV.
Cơ quan quản lý truyền thông của Việt Nam chưa lên tiếng trước lời nhận xét của ông Thành. Cựu du học sinh ở Trung Quốc cho biết thêm rằng bức tranh cổ động trên từng được một họa sĩ Việt Nam sao chép và sửa chữa thành tranh cổ động về an toàn lao động. Năm ngoái, VTV cũng vấp phải sự cố khi phát đoạn nhạc trong bài ca ngợi Tổ quốc, quốc ca thứ hai của Trung Quốc. Trong khi đó, VTV hiện vẫn là tâm điểm của dư luận sau khi phát chương trình 60 phút mở, bị coi là đấu tố một MC nổi tiếng về động cơ chia sẻ clip vụ cá chết, cũng như chất vấn việc làm từ thiện vì ai. Vụ sả súng ở Orlando không có nạn nhân gốc Việt. Một đại diện cộng đồng người Việt ở Florida cho biết không có nạn nhân người Việt nào trong số 49 người thiệt mạng trong vụ xả súng vào một hộp đêm dành cho người đồng tính ở thành phố Orlando hôm 12 tháng 6. Vụ bắt cóc con tin và thảm sát do Omar Martin, một người Mỹ gốc Afghanistan thực hiện còn khiến hàng chục người khác bị thương. Ông Châu Ngọc An, Chủ tịch Hội đồng đại diện người Mỹ gốc Việt ở trung tâm Florida, cho VOA Việt ngữ biết rằng cộng đồng rất bàng hoàng về vụ thảm sát giết chết nhiều người nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông nói thêm.
Liên lạc những cái cơ quan để hỏi xong rồi có cái người Việt Nam nào là nạn nhân của vụ này hay không, mà cái này thì chúng tôi cũng chưa thấy. Trong cái thành phố mà yên bình mà xảy ra sự việc chấn động như thế này, chúng tôi cũng rất là tiếc.
Ông An nói thêm rằng trước đây tình hình an ninh ở Orlando nói riêng và Florida nói chung rất là tốt và có nhiều người Việt ghé thăm thành phố này, nhất là tới khu giải trí Disney World. Vị đại diện của cộng đồng nói thêm rằng nếu kết luận cuối cùng xác nhận đây là vụ khủng bố liên quan tới tôn giáo, thì có thể ảnh hưởng tới tâm lý của người Việt. Trong cuộc họp báo hôm 13 tháng 4 ở Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói không có bằng chứng rõ rệt nào cho thấy hung thủ của vụ xả súng đã được điều khiển bởi một tổ chức khủng bố ở nước ngoài. Ông Obama nói thêm rằng dường như kẻ nổ súng đã tiếp nhận những thông tin cực đoan trên Internet.
các ngoại trưởng ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc với Trung Quốc về tình hình Biển Đông. Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan nói các ngoại trưởng ASEAN đã bày tỏ quan ngại sâu sắc với Trung Quốc về những diễn biến gần đây ở Biển Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN-Trung Quốc đặc biệt tại thành phố Côn Minh ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc hôm thứ Ba 14 tháng 6. Hội nghị do Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Singapore đồng chủ tọa. Singapore hiện là điều phối viên về quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Singapore cho hay tại hội nghị, các ngoại trưởng đã nêu bật nhu cầu tăng cường các nỗ lực để đạt tiến bộ hơn nữa trong việc thực thi tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và việc xây dựng một cách thực chất bộ quy tắc ứng xử. Tại hội nghị, tiếp tục nỗ lực của Bắc Kinh nhằm làm giảm mối quan ngại về việc họ đòi chủ quyền ở Biển Đông. Ngoại trưởng Vương Nghị nói với những người đồng nhiệm của ASEAN rằng hai bên cần có tầm nhìn dài hạn khi cố gắng giải quyết tranh chấp. Những phát biểu của ông Vương Nghị cho thấy rõ Trung Quốc rất muốn hạn chế những thiệt hại đối với danh tiếng của nước này liên quan đến những chiến thuật đòi chủ quyền của họ ở vùng biển rất quan trọng về mặt chiến lược và giàu tài nguyên. 4 trong số 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền về các đảo và bãi cạn ở Biển Đông, chồng lấn với những tuyên bố của Trung Quốc. Cũng hôm thứ Ba, ông Vương Nghị đã có cuộc gặp riêng với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi Việt Nam cùng bảo vệ hòa bình và ổn định trên biển, cũng như gia tăng hợp tác trong thương mại trên biển và đất liền, bên cạnh đó là lĩnh vực tài chính. Truyền thông Việt Nam đưa tin ông Phạm Bình Minh đã bày tỏ quan ngại của Việt Nam về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông vừa qua, đề nghị hai bên tuân thủ thỏa thuận và nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình, thúc đẩy các cơ chế đàm phán về các vấn đề trên biển đạt tiến triển, cùng ASEAN thực hiện hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và sớm xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Quan hệ của Trung Quốc với Việt Nam đã ở trong trạng thái căng thẳng vì những tranh chấp ở Biển Đông lại bị thử thách thêm nữa sau khi Mỹ quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương kéo dài nhiều thập niên đối với Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam mới đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ hy vọng về một kỷ nguyên mới với mối quan hệ chặt chẽ hơn về kinh tế và quân sự với Việt Nam. Trước khi hội nghị diễn ra, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói hôm thứ Hai rằng Bắc Kinh sẽ kiên quyết bác bỏ bất cứ sự quấy nhiễu nào từ các thế lực bên ngoài vào hòa bình và ổn định của Đông Nam Á. Tại bữa tiệc tối chào mừng các quan chức tham gia hội nghị Ngoại trưởng ASEAN Trung Quốc đặc biệt, ông Vương Nghị kêu gọi các nước ASEAN bảo vệ nền hòa bình phải khó khăn mới có được và không cho các thế lực bên ngoài quấy nhiễu sự hợp tác của khu vực với Trung Quốc. Trong số các thành viên ASEAN, Việt Nam phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc đặt một giàn khoan thăm dò dầu khí trong vùng biển có tranh chấp, còn Philippines đã nộp đơn khiếu nại lên một tòa trọng tài của Liên Hợp Quốc, thách thức tuyên bố của Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Brunei và Malaysia cũng đòi chủ quyền ở đó, còn vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia chồng lấn lên những khu vực Trung Quốc đòi chủ quyền. Trung Quốc đã từ chối hợp tác với Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc và nói sẽ bỏ ngoài tai bất cứ phán quyết nào của tòa, cho dù các chuyên gia Trung Quốc và nước ngoài đều cho là làm như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến mong muốn của Trung Quốc được coi là một thành viên đáng tin cậy trong cộng đồng quốc tế đặt nền tảng trên luật lệ.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, những người phạm tội ác chiến tranh đang gặp phải rất nhiều khó khăn khi họ tìm cách trốn tránh công lý. Theo tường thuật của Jeffrey Young của đài VOA, các tổ chức cảnh sát công nghệ cao và các hệ thống pháp lý quốc tế chặt chẽ hơn đang giúp truy lùng và truy tố những kẻ bị nghi đã phạm tội ác chống lại nhân loại. Mời quý thính giả nghe Anton trình bày thêm chi tiết.
Ở nhiều nước, vấn đề thực thi công lý đang trở thành vấn đề quan trọng hàng đầu. Trong các phòng xử án ở châu Phi, La Hay, Mỹ và các nơi khác, những kẻ bị cáo buộc là tội phạm chiến tranh và giết người hàng loạt đang bị truy tố. Ngày 30 tháng 5, cựu Tổng thống Chad Hissen Habre đã bị Tòa án Châu Phi đặc biệt ở Senegal kết án tù chung thân. Tòa án này do Liên hiệp Châu Phi lập ra. Đây là lần đầu tiên một cựu lãnh đạo quốc gia bị tòa án của một nước khác truy tố và kết án vì những hành vi vi phạm nhân quyền. Cao Ủy trưởng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ông Ziad Raad al-Hussein, nói việc kết án ông Habre đã đặt ra tiền lệ. Trong một thế giới có những dấu ấn đau đớn là những hành động tàn bạo liên tục xảy ra, bản án này có những hiệu ứng toàn cầu. Nhưng cựu Tổng thống Chad lập luận rằng phán quyết của Tòa án Châu Phi ở Senegal không hợp lệ. Ông François Serre, luật sư của ông Habre, giải thích quan điểm của ông với VOA qua một cuộc phỏng vấn độc quyền qua Skype.
Mr. Habre was already tried in 2000 in Senegal.
Ông Habre đã bị xử vào năm 2000 tại Senegal. Vì vậy, ngay từ đầu, chúng tôi có quan điểm đây là vấn đề bất khả trùng tố. Ông ấy không thể bị xét xử lại, vì cụ thể là nhờ một quyết định chính trị của Tổng thống Senegal là một bên tham gia vào quyết định của Tòa án tối cao của Senegal, nói rằng ông Habre không nên bị xử lại.
Phiên xét xử ông Habre diễn ra tại Senegal một phần là vì các lãnh đạo châu Phi từ lâu đã phản đối Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Haye, ICC. Họ nói rằng ICC nhắm vào châu Phi một cách bất công. Theo giáo sư luật quốc tế Ralph Steinhardt thuộc Đại học George Washington, tuy Thượng viện Mỹ đã không phê chuẩn hiệp ước về thành lập ICC, song Washington rất ủng hộ những nỗ lực của tòa án này.
There has been a certain amount of informal cooperation between the United States.
Hiện nay đã có một số hoạt động hợp tác không chính thức giữa chính phủ Mỹ với các cơ quan chuyên giám sát sự phát triển và hoạt động của Tòa án Hình sự Quốc tế.
Mỹ có những luật lệ riêng về vấn đề này, trong đó có đạo luật về bồi thường người nước ngoài. Luật này trao cho Tòa án Liên bang thẩm quyền xét xử các vụ việc liên quan tới thiệt hại gây ra cho người nước ngoài và xảy ra ở nước ngoài. Một luật khác liên quan cụ thể đến các nạn nhân bị tra tấn đang được áp dụng trong một vụ án liên bang ở vùng Washington để xét xử một cựu chỉ huy quân đội Somali đang sống tại Mỹ. Yusuf Abdi Ali bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh trong thời gian Mohamed Siad Barre nắm quyền cai trị. Luật sư chính trong vụ xử này, Kathy Roberts, thuộc Trung tâm Công lý và Trách nhiệm, nói với đài VOA qua Skype.
They adopted a statute called the Torture Victim Protection Act.
Quốc hội Mỹ đã thông qua một đạo luật mang tên Luật Bảo vệ Nạn nhân của Tra tấn, trong đó nêu ra trình tự hành động cụ thể, không chỉ đối với người nước ngoài, mà cả với công dân Mỹ về tội tra tấn và hành quyết bừa bãi. Cáo buộc của chúng tôi trong trường hợp này về tội tra tấn và hành quyết bừa bãi, theo hồ sơ của Quốc hội, có nghĩa là rõ ràng áp dụng được ở hải ngoại, ở nước ngoài, ở các khu vực tài phán khác của nước ngoài.
Luật sư Roberts nói vụ án này có thể được đưa lên tối cao Pháp viện Mỹ và nó thể hiện một điều rõ ràng là những kẻ cáo buộc là thủ phạm có thể đi qua các biên giới, nhưng các nạn nhân của những tội ác mà bọn họ gây ra có quyền được hưởng công lý bất kể bọn họ đang ở đâu.
Đại sứ của Liên hiệp châu Âu ở Thổ Nhĩ Kỳ vừa từ chức sau khi nhận việc chưa đầy một năm. Đại sứ Hajur Haber, một nhà ngoại giao Đức nhận chức vụ này hồi tháng 10 năm ngoái, không cho biết lý do từ chức. Việc từ chức này diễn ra giữa lúc căng thẳng trong quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ tăng cao vì Thổ Nhĩ Kỳ không đáp ứng những điều kiện của một thỏa thuận dấu mốc sẽ cho phép công dân Thổ Nhĩ Kỳ du hành vào Liên hiệp châu Âu được miễn thị thực nhập cảnh. Một yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lại việc Ankara ngăn chặn làn sóng người tị nạn. Liên hiệp Âu Châu yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ giới hạn định nghĩa trong luật khủng bố và chống khủng bố được dùng để biện minh cho việc bắt giữ các ký giả và học giả. Nhưng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim nói rằng luật khủng bố sẽ không thay đổi dưới bất kỳ điều kiện nào. Phúc trình của Trung tâm Nghiên cứu Pew nói rằng người châu Âu nói chung xem nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa lớn nhất đối với đất nước họ. Theo nghiên cứu mới, nhan đề Người Âu Châu trước thế giới chia rẽ do Trung tâm Nghiên cứu có trụ sở ở Washington thực hiện, biến đổi khí hậu là nỗi lo lớn thứ hai trên cả dòng người tị nạn từ Syria và Iraq đổ vào châu lục của họ. Chỉ có 17% số người trả lời cuộc nghiên cứu tại 10 nước châu Âu cảm thấy nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa nhỏ, và chỉ có 3% xem đó không phải là một mối đe dọa đối với đất nước của họ. Các cuộc tấn công khủng bố ở Paris và Brussels trong thời gian qua đã đặt khủng bố lên đầu danh sách những mối lo sợ của người Âu Châu, với mức cảnh giác an ninh vẫn được đặt cao trên châu lục. Tuy nhiên, theo phúc trình, đa số người Âu Châu không cảm thấy cần phải tăng chi phí quân sự vì họ sợ rằng gia tăng sức mạnh quân sự để chống khủng bố chỉ dẫn đến việc tăng thêm thù hận và hậu quả là tăng thêm bạo động. Brussels bị các phần tử nhà nước Hồi giáo tấn công khủng bố hồi tháng 3, giết chết 32 người trong các vụ đánh bom tại phi trường và ga xe điện ngầm của thành phố. Nhà nước Hồi giáo cũng tấn công Paris hồi tháng 11 năm ngoái, giết chết 130 người. Nghiên cứu chúng cho thấy đa số người Âu Châu ở Liên hiệp Châu Âu muốn EU giữ một vai trò toàn cầu lớn hơn. Mặc dù nghe có vẻ trái nghịch với quan điểm không ủng hộ tổ chức có trụ sở ở Brussels này ngày đang tăng, chỉ trích đó tương đồng với những chỉ trích cho rằng EU đã giải quyết không thích hợp cuộc khủng hoảng người tị nạn và những vấn đề kinh tế của châu lục. Những người tham gia trả lời cuộc nghiên cứu bất đồng về các cách thức mà EU đối phó với Nga với một tỷ lệ gần như ngang bằng nhau. Trong lúc Anh Quốc chuẩn bị bỏ phiếu trưng cầu dân ý có tiếp tục làm thành viên của Liên hiệp Âu Châu hay không, người dân tại Gibraltar, lãnh thổ hải ngoại của Anh, cảm thấy dễ bị nguy hiểm đe dọa. Đảo đá nhỏ nằm sát mũi nam của Tây Ban Nha là nơi thường là nguồn cơn của những tranh chấp liên tục giữa London và Madrid. Một bộ trưởng chính phủ Tây Ban Nha hồi gần đây gợi ý rằng Anh Quốc rút khỏi EU có thể dẫn đến việc mở lại vấn đề chia sẻ chủ quyền Gibraltar, bất chấp điều đó đã bị Gibraltar bác bỏ trong cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2002. Hiện nay, hình vẽ trên các buồng điện thoại màu đỏ, các xe buýt hai tầng, các quán rượu và các nhà hàng bán món cá tẩm bột chiên và khoai tây chiên truyền thống của Anh đều cho thấy Gibraltar là một tiền đồn không thể nào nhầm lẫn được của Anh Quốc tại miền Nam châu Âu. Ông Alasdair Pinkerton của trường Royal Holloway thuộc Viện Đại học London nói rằng lãnh thổ này được Tây Ban Nha nhượng cho Anh vào năm 1713. Nhưng một cuộc bỏ phiếu của Anh quyết định rút khỏi EU có thể sẽ làm cho Madrid tăng thêm hy vọng đòi lại chủ quyền của Gibraltar. Ông Pinkerton nói, nó nằm trong hệ thống hiệp ước Âu Châu không cho phép nỗ lực theo đuổi việc đòi chủ quyền đối với Gibraltar trong lúc Anh Quốc là một thành viên của Liên hiệp Châu Âu. Do đó, theo cách đó, Liên hiệp Âu Châu bảo vệ Gibraltar. Trong quá khứ, Tây Ban Nha đã có những lần thắt chặt kiểm soát biên giới khi căng thẳng tăng cao, gây ách tắc giao thông lớn. Madrid cáo buộc người Gibraltar buôn lậu rượu và thuốc lá xuyên biên giới. Và điều đó có thể được sử dụng làm lý do để đóng cửa biên giới, cô lập 30.000 cư dân trên đảo đá Gibraltar. Ông Pinkerton nói, giống như bất cứ nhà nước có chủ quyền nào mà không ràng buộc bởi hiệp ước, Tây Ban Nha tuyệt đối có quyền đóng cửa biên giới đối với một lãnh thổ không còn trực thuộc Liên hiệp châu Âu nữa. Kinh tế Gibraltar tăng trưởng hơn 10% trong năm vừa qua nhờ môi trường thuế khóa hấp dẫn và có thể tiếp cận với thị trường chung Âu Châu. Lãnh đạo của Gibraltar, ông Fabian Picado, lo sợ về hậu quả của việc Anh Quốc rút khỏi EU. Các cuộc thăm dò dư luận tại Anh cho thấy bên theo chủ trương rút khỏi EU thắng thế, nhưng tại Gibraltar, đa số cư dân nói họ bỏ phiếu ở lại với Liên hiệp Âu Châu. Một cảnh sát trưởng kỳ cựu và người bạn đời bị đâm chết tại nhà ở Pháp hôm tối thứ Hai. Một bé trai 3 tuổi được cảnh sát cứu tại hiện trường. Hung thủ tên là La Rossi Abala bị cảnh sát bắn chết. Hai người có liên hệ với nghi can Abala đang bị cảnh sát câu lưu để thẩm vấn. Tổng thống Pháp nói vụ giết người này rõ ràng là một hành động khủng bố vào lúc Pháp tăng cao mức độ canh giữ an ninh khi nước này đang đăng cai vòng chung kết cúp bóng đá Âu Châu Euro 2016. Nghi can Abala, 25 tuổi, vào năm 2013 đã bị kết án 3 năm tù vì tội chiêu dụ người tham gia thánh chiến Hồi giáo ở Pakistan.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA Việt ngữ phát trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, hình ảnh những người phụ nữ ở châu Phi đội những thùng nước hay bình nước nặng trên đầu đã trở thành một biểu tượng. Một nghiên cứu mới nói rằng có gần 17 triệu phụ nữ và trẻ em vẫn làm vậy ở 24 quốc gia phía nam sa mạc Sahara. Nhưng nghiên cứu này cũng nói rằng phong tục cũ kỹ này có thể gây ra nhiều ảnh hưởng có hại, kể cả làm suy yếu sức khỏe. Trong câu chuyện phụ nữ tuần này, mời quý vị theo dõi tường trình của Joe de Capua do Hồng Hoa trình bày.
Thank you. những thùng nước nặng khoảng 18 cân. Vậy mà phụ nữ và trẻ em, phần lớn là các em gái, vẫn thường đội chúng trên đầu trên những đoạn đường đi lâu trung bình khoảng 30 phút. Phó giáo sư môi trường và sức khỏe nghề nghiệp Jay Graham và các đồng sự đã tìm hiểu về phương pháp lấy nước truyền thống trong khuôn khổ cuộc nghiên cứu y tế công cộng của họ. Ông nói,
There has been a lot of focus on where people collect their water, so the source of their water. It's obvious why we want to do that.
Đã có rất nhiều sự tập trung hướng vào nơi mà mọi người thường lấy nước, tức nguồn nước của họ. Dĩ nhiên chúng tôi muốn tìm hiểu về điều đó là bởi vì nếu người dân lấy nước từ một sông, ao hay hồ, thì chúng ta biết rằng những nguồn nước như vậy đều bị ô nhiễm. Vì vậy mà người ta đã chú ý rất nhiều đến việc cố gắng chuyển người dân sang dùng những nguồn nước đảm bảo hơn.
Ông Graham hiện làm việc tại Viện Y tế Công cộng Milken thuộc Đại học George Washington. Ông cho biết việc được dùng nguồn nước đảm bảo hay an toàn là một trong những mục tiêu mới phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.
That's one dimension of water, but the piece that we thought was missing was this time that people are spending collecting the water.
Đó chỉ là một khía cạnh của việc dùng nước, nhưng một mảnh ghép khác mà chúng tôi nghĩ còn đang thiếu, đó là khoảng thời gian mà người dân bỏ ra để đi lấy nước. Vì vậy mà chúng tôi đã quyết định tập trung vào vấn đề đó dựa vào một chút dữ liệu sẵn có về vấn đề này.
Ông nói rằng nguồn nước ở những quốc gia thuộc vùng Hạ Sahara và thời gian phải bỏ ra để vận chuyển những thùng nước trên đầu là những nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới sức khỏe. Ông nói tiếp.
There's a very direct impact from drinking contaminated water that's well recognized, you know, such as outbreaks of cholera.
Có một tác động trực tiếp rất rõ ràng từ việc uống nước ô nhiễm, ví dụ như những vụ bộc phát dịch tả. Nhưng hiện chúng ta mới chỉ bắt đầu hiểu được tác động mà phong tục vận chuyển nước trong khoảng cách xa như thế này gây ra.
Cuộc nghiên cứu tập trung ở 24 quốc gia bởi vì họ có rất nhiều dữ liệu ở những nơi này, bao gồm cả tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi. Những tỷ lệ như vậy ở mức cao tại lục địa này. Hai quốc gia Ethiopia và Nigeria có nhiều phụ nữ và trẻ em liên quan tới hình thức lao động này nhất, khoảng 4,7 triệu người. Ông Graham nói rằng, một thùng nước nặng 18 cân gây sự tổn thương đến cơ thể con người.
Oftentimes people might carry more than that. They may take even multiple trips. So this is taking place in areas where nutrition is already.
Thông thường thì người dân còn mang nặng hơn thế. Họ có thể thậm chí đi lại nhiều lần. Vì vậy, chuyện này đang xảy ra ở những khu vực nơi mà đã vốn tồn tại vấn đề về dinh dưỡng. Họ không có được nguồn năng lượng mà họ cần. Và thêm vào đó, họ còn phải mang theo cả một gánh nặng vận chuyển nước đường dài như thế này. Đã có những vấn đề được ghi nhận về chấn thương cơ xương, đau xương sống và những vết thương ở đầu và cổ.
Rồi còn có vấn đề khác là trẻ em phải nghỉ học để đi lấy nước. Cuộc nghiên cứu nói rằng 62% thời gian các em gái đi lấy nước, còn lại là các em trai. Ông Graham cho biết.
There's a problem with inequality of men and women.
Có một vấn đề về sự bất bình đẳng giữa đàn ông và phụ nữ. Ngay ở Hoa Kỳ thì đây cũng là một vấn đề, và một số những công tác như thế này, nhất là khi đó là lao động không công, thì nó sẽ đều được giao cho phụ nữ.
Vị phó giáo sư của trường đại học George Washington đưa ra một ví dụ về một giải pháp tạm thời cho những phụ nữ phải đội trên đầu những thùng nước nặng trên quãng đường dài.
Let's say we put in a protected well. That we really consider the distances of that well to the communities that will.
Chúng ta có thể xây một cái giếng chứa nước sạch và chúng ta thực sự phải suy xét tới khoảng cách đi từ cái giếng đó tới những khu vực cộng đồng sẽ dùng tới cái giếng đó, nghiêm túc tính đến việc ấy và việc có bao nhiêu chỗ có thể lấy nước để người dân không phải xếp hàng dài chờ đợi.
Ngay cả khi nguồn nước sạch, nhưng nếu phải vận chuyển nước theo cách truyền thống như thế này, mất nhiều thời giờ hơn, thì nguy cơ bị tiêu chảy và các bệnh truyền nhiễm càng tăng cao hơn. Bởi lẽ, những thùng nước nặng như thế, cho nên phụ nữ không thể lấy nước đủ để dùng cho cả việc nấu nướng lẫn vệ sinh. Vì vậy, sẽ có ít nước để rửa tay hơn. Đó là một lý do dẫn tới mức độ bị viêm mắt hột cao hơn. Về mặt giải pháp lâu dài, ông Graham cho biết.
I think we need to challenge some of the beliefs that women are not equal to men. You know, we've
Tôi nghĩ là chúng ta cần phải chống lại một số người vẫn cho là phụ nữ không ngang bằng với đàn ông. Bạn biết đấy, chúng ta đã có nhiều sự thay đổi to lớn trong việc thay đổi những quan niệm hay giá trị mà mọi người đặt vào một số vấn đề trong lĩnh vực y tế công cộng. Ý tôi là chúng ta đã nhìn thấy được một sự thay đổi lớn lao trong cách mà mọi người nghĩ về việc hút thuốc chẳng hạn. Và vì thế mà tôi nghĩ chúng ta có thể làm được điều tương tự đối với vấn đề bình đẳng nam nữ khi chúng ta bắt đầu nói rằng đó là quan niệm không thể chấp nhận được. Chỉ đến khi đó thì chúng ta mới có thể thực sự nhắm mục tiêu vào điều đó.
Ông Graham nói rằng việc tạo điều kiện dễ dàng và an toàn hơn cho việc lấy nước ở những nước đang phát triển sẽ đạt được những bước tiến xa về y tế, dinh dưỡng và giáo dục. Cuộc nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí nghiên cứu khoa học PLOS ONE.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Phụ nữ. Tiếp theo đây mời quý vị đến với chương trình hỏi đáp y học. Chuyên mục hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích.
Dạ, thưa tôi, bác sĩ Nguyễn Đức Liên ạ. Xin chào MC Liên Đan. Xin chào quý vị khán giả. Vâng, tôi bác sĩ Đích ạ. Xin kính chào cô Linh Đan và kính chào quý vị khán giả.
Vâng, xin chào hai bác sĩ. Hiện chúng tôi đang có bà Liên Hoàng sinh sống ở San Diego, California tham gia chương trình hôm nay. Xin mời bà Hoàng đặt câu hỏi với hai bác sĩ ạ.
Xin chào hai bác sĩ. Là Liên Hoàng sống tại San Diego. Tôi xin đặt hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, các loại rau có màu xanh như cải xanh, cải ngọt, broccoli khi nấu làm canh nên gia vị ăn một phần, còn một phần bỏ vô tủ mát, tủ lạnh ngăn mát để hôm sau ăn có hại cho sức khỏe không? Câu hỏi thứ hai, thịt cá mua ở chợ về làm sạch sẽ rồi ướp gia vị như là bột nêm, trong bột nêm đó nó có chất bột ngọt, rồi bỏ vô ngăn đá, tức là ngăn freezer, để một tuần lễ sau lấy ra xả đá cho tan, thịt mềm, nấu lên ăn có hại cho sức khỏe không?
Dạ, thưa chào bà Liên Hoàng. Dạ.
Yeah.
Câu hỏi của bà đặt ra đó, tuy nó đơn giản nhưng mà nó rất là hay. Và nó bao trùm hai địa hạt dinh dưỡng và địa hạt sức khỏe. Thế thì bây giờ, nếu mà trả lời câu số 1 đó là tất cả các loại rau xanh nấu chín để vào ăn rồi một phần để lại vào ngăn cường, ngăn lạnh đó. Và một đêm thì có độc hay không? Thì thưa là trên nguyên tắc đó, thì chúng ta định nghĩa cái tính có độc hay không đó. Thì độc đây, theo tôi hiểu, bà hiểu, tôi hy vọng là chúng ta đồng ý với nhau. Độc tức là nó gây ra bệnh, nó làm cho chúng ta khó chịu sau khi ăn. Người ta coi như đó là cái thức ăn không an toàn và độc. Thì bà có đồng ý như vậy không ạ?
Dạ, đồng ý.
Vâng, rồi đến cái điều thứ hai là thế này. Nếu mà căn cứ vào thống kê, còn căn cứ vào cái thông lệ bình thường chúng ta vẫn sống, thì chuyện để canh rau ở trong ngăn thường qua một đêm ngày hôm sau ăn thì không hại gì cả. Đó là cái chuyện là an toàn. Thế nhưng mà nếu tôi trả lời như vậy đó thì có thể nó sai. Mà tôi sẽ thưa với bà sau là nó sai trong trường hợp nào. Thế thì tôi nghĩ rằng là có thể bà Liên Hoàng có một số kinh nghiệm đã trải qua về cái chuyện mà sử dụng thức ăn theo cái lề lối bình thường của các gia đình chúng ta. Thì có thể nào bà cho tôi biết một chút thêm chi tiết về cái kinh nghiệm mà bà đã trải qua về cái chuyện độc hại của đồ ăn để lại. Ta cứ thường gọi là leftover đó, qua đêm đó. Thì bà có kinh nghiệm gì không? Thì bà cho chúng tôi nghe với, rồi chúng ta sẽ bàn tiếp. Có được không ạ?
Dạ được ạ. Thưa hai vị bác sĩ, các loại canh thì tôi nấu nếu mà
chừa lại một phần để ngày hôm sau ăn á, thì có các loại canh ăn vẫn thấy rất là ngon, y như là cái ngày đầu mình ăn. Đa số là như vậy ạ, chứ không có sao hết. Còn để nếu mà để lâu hơn á, thì ăn thì thấy nó hết ngon thì mình nghĩ là chắc nó hư. Hoặc là rau xào cũng vậy, mình để qua hôm sau ăn vẫn ngon như thường. Nhưng mà mình để thêm vài ngày nữa thì mình ăn, mình cảm thấy như là nó không còn ngon lành gì nữa, là phải đổ ngay. Đó là kinh nghiệm của tôi ạ.
Vâng, thưa, kinh nghiệm của bà rất là chính xác. Và bà cho biết có những cái thứ đồ ăn mà mình để lại mình ăn vẫn thấy ngon. Còn có những thứ đồ ăn mà mình thấy rằng là nó đổi khác đi, nó không giống như là cái vị của nó ban đầu nữa. Thì nó như thế này thưa bà. Thứ nhất là nó tùy từng loại đồ ăn. Nó có những cái loại rau mà chúng ta ăn đó, chúng ta nhận đó là thực phẩm. Còn có những cái loại cây mà chúng ta ăn vô đó, thì chúng ta cảm thấy rằng nó không có an toàn. Tôi nói một cái thí dụ rất là nhỏ thôi, là bây giờ chúng ta lấy cái đọt măng đó, cái cây măng mà nó còn mới, và chúng ta ăn ngay, thì ăn xong quý vị sẽ cảm thấy như là nó xoay. Bởi vì ở trên cái đọt măng nó có cái auxin, tức là cái chất biến dưỡng tăng trưởng đó. Nếu để một thời gian thì cái chất đó nó trở lại bình thường. Còn nếu mà ăn ngay đó, đọt của cây bắp hay là đọt của măng mà ăn sớm thì có thể là nó say, tức là cái loại đồ ăn đó nó cũng không phải là an toàn cho mình trước khi nấu. Đó là vẫn đó tùy thuộc cái loại như vậy. Dạ. Thế thì cái thứ nhì nữa đó là cái cách tồn trữ của mình. Tôi nói cái thí dụ này mà tôi thấy thường gặp ở trong nhiều gia đình, là khi mà ở trong một cái mâm cơm của 4 người hay là 6 người, mà nếu mà chúng ta dùng một cái muỗng chung cho mọi người hay là một cái đũa riêng cho mọi người đó, để rồi lấy cái phần ăn từ ở trong cái đĩa hay là cái tô vào trong cái phần ăn của mình đó, thì tương đối là nó an toàn. Có một số nơi đó, theo cái phong tục tập quán bình thường và gọi là thân thiện giữa những người trong gia đình đó, là dùng cái đũa của mình cho vào miệng rồi cái đũa lại gắp vào đồ ăn, thì như vậy đó để lại đồ ăn. Thì nếu chúng ta không giữ ở một cái nhiệt độ thiết là thích hợp thì có thể nó sẽ không an toàn trong một thời gian ngắn. Thì đến đây thì bà thấy nhận xét ra làm sao ạ?
Thưa bác sĩ nói rất chính xác ạ. Sorry. Tại vì thức ăn đó, thứ nhất đó, là mình ăn uống mình phải giữ vệ sinh bằng cách là mình dùng một cái môi hay một cái thìa chung để mình múc thức ăn đó hoặc múc canh đó vào trong chén. Còn cái đôi đũa của mình gắp thức ăn, ví dụ mình gắp miếng nào lên mình gắp một miếng thôi, rồi hoặc là mình lấy một cái muỗng để trên cái đĩa đó mình múc, mình lấy thức ăn, chứ mình không có được dùng cái đũa mình đã vào trong miệng rồi mình lại đảo trong cái đĩa thức ăn để cho các người khác gắp vô. Như thế là mình ăn uống không có khoa học, không vệ sinh à?
Mà nếu mà những bà nói ra
còn dư đó mà để lại thì sẽ hư ngay, tại vì nó đã bị mất vệ sinh từ cái lúc ăn uống rồi.
Dạ, đúng như vậy thưa bà. Và cái điểm bà vừa nói ra đó, tôi rất là mừng và rất cảm ơn bà. Đó là cái điểm giáo dục mà chúng ta dùng cho đại chúng của chúng ta. Bởi vì thế này, một cái đôi đũa hay là một cái nĩa hay là một cái muỗng mà đã cho vào miệng rồi đó, thì ở trong miệng của người ta, tất cả mọi người, không phân biệt ai cả, có rất là nhiều vi khuẩn trong đó. Có thể nói là trong cái môi trường ở trong miệng nó rất là dễ nhiễm trùng. Mà nếu mà chúng ta để thả trở lại một cái đĩa canh hay đĩa đồ ăn, một cái tô canh, thì ngày hôm sau tôi sợ rằng không an toàn. Đúng như là cái điểm bà phải nói. Vậy thì mỗi nhà và mỗi bàn ăn nên có những cái đĩa, cái muỗng, cái đũa chung để cho mọi người. Và làm thế nào để cho mọi người đừng thấy cái điểm đó là cái điểm mà những người khác chống lại. Thì đó là cái điểm rất là tuyệt vời. Cái điểm thứ hai mà tôi nghĩ rằng là có thể đồ ăn chúng ta để lại nó sẽ không an toàn đó, là nó tựa cái bản chất và những cái thành phần của cái đồ ăn đó. Mà tôi vừa thưa với bà đó, là có những cái đồ ăn mà nó độc, để lại nó nguội thì nó không còn tốt nữa. Rồi lại cũng có những đồ ăn mà nó không hợp với người ăn. Cũng cùng một thứ rau nhưng mà nó hợp với người này, nó không hợp với người khác.
cái người không hợp ăn vô đó là sẽ thấy nó khó chịu. Cái đó cũng là một cái dạng thức của cái chuyện độc hại. Rồi cái chuyện này, nữa là có đồ ăn nó dị ứng, tức là có những người mà không chịu được đó. Tôi nói thí dụ như có những cái người ăn trái lê hay là trái táo cắt ra để họ ăn, nhưng mà ăn một lát cái đó là họ sưng hết tất cả miệng lên, bởi vì họ bị dị ứng với cái chất, với cái bản thể của cái đồ ăn đó. Đó thì đấy là hai cái hình thức. Cái hình thức thứ ba mà tôi muốn đề cập tới đó là cái tồn trữ đồ ăn nó bị nhiễm trùng. Thế thì nhiễm trùng đấy nó có thể là ta để lâu quá, cũng có thể là ta để cái nhiệt độ ở trong tủ lạnh đó nó không đủ lạnh, cũng có thể là nó đã nhiễm trước đó một cái ký sinh trùng, cũng có thể nó nhiễm một cái vi khuẩn mà đã nó dây vào đó rồi, hay là các cái vi sinh vật khác, hay hoặc là men. Bà thấy như là người mình có một cái truyền thống là mình làm dưa chua, chúng ta để nó lên men dưa chua, hay là chúng ta làm rượu nếp, hay là cơm rượu ở miền Nam là chúng ta lấy gạo nấu chín thành cơm nếp, xong rồi ta rắc men lên trên đó đó. Đó là hình thức mà chúng ta làm cho nó lên men, làm cho nó biến đổi cái thể của nó đi. Thì cũng có những cái chất lên men mà nó do nấm độc hại nó mọc lên, thì chúng ta vẫn có thể mà gây ra những cái chuyện không tốt cho chúng ta như thường. Thì đến cái điểm này thì thấy bà, tôi đề nghị là bà có những cái điểm bổ túc thêm nữa và chúng ta sẽ bàn thêm, có được không thưa bà Liên Hoa?
Dạ thưa được ạ. Thưa bác sĩ, thí dụ như dưa chua đó, tôi thấy ở nhà con nó hay muối rồi nó để trong tủ lạnh, khi mà nó chua rồi thì nó bỏ trong tủ lạnh nó ăn dần, như vậy có tốt không ạ?
Thưa, nếu mà phương về vấn đề sinh học đó thì rất là tốt, bởi vì nó lên men đấy là lên men acetic, có cái lên men đó là lên men butyric. Thì ở trong các chương trình học của chúng ta ở trung học và tiểu học đó, là cái môn vật lý và hóa học, thì ông thầy có dạy chúng ta về cái cách làm dưa chua như vậy. Dưa chua là một, và bà thấy, chúng ta thấy rằng ở bên Tây Phương đó là họ có cái hình thức như là cheese đó, họ phải để cho nó lên men. Thế rồi còn có những cái nơi người ta làm đồ ăn còn cầu kỳ hơn nữa. Tôi nói thí dụ như là cái truyền thống của một số nước Âu Châu, họ đi săn cái con phe dân, tức là cái con chĩ đó, chim chĩ đó đưa về, họ không ăn nó được bởi vì nó dai lắm, họ treo nó lên và để cho những cái con côn trùng nó mọc ra rồi nó ăn cái thịt đó, rồi nó lăn xuống và người ta chiên lên để làm đồ ăn. Những cái đồ ăn đó nó rất là xa xỉ, rất là cầu kỳ mà chúng ta không coi là bình thường. Thế nhưng mà loài người đó có một cái khả năng là chế biến những cái đồ ăn để mà dùng được các cái tài nguyên của thiên nhiên cho cái nhu cầu về năng lượng và bình thường sinh sống của mình hàng ngày. Cho nên là tôi thấy cái việc mà thưa các gia đình dùng dưa chua đó là điều rất là tốt, bởi vì khi mà lên men thì cái con men đó nó biến đổi các cái carbohydrate ở trong đó thành ra protein, và bắt đầu và như vậy rồi dưa chua nó sẽ nhiều chất bổ dưỡng hơn là cái rau cải lúc ban đầu. Thưa đến đây thì bà thấy có những điểm mình cần bổ túc thêm không thưa bà?
Thưa bác sĩ là quá đủ rồi ạ. Cái dưa chua như vậy thì nó tiện cho mình quá. Tại vì mình lấy ra mình ăn với thịt kho nè, hoặc là mình nấu canh dưa chua với thịt bò. Rất là ngon ạ. Không có sợ gì nữa.
Dạ. Thế tới đây thì tôi nghĩ là bác sĩ Đích cũng sẽ có một chút ý kiến để mà bổ túc về cái điều mà chúng ta bàn bạc. Và đây là cái đề mục mà tôi nghĩ rằng nó rất là quan trọng. Bởi vì như là bà thấy, cái thống kê cho chúng ta biết rằng là dân số chúng ta tăng lên, và càng ngày cái tài nguyên thiên nhiên để mà làm đồ ăn nó càng có giới hạn. Cho nên là bây giờ người ta nghĩ ra và người ta dự trù rằng trong một thời gian ngắn nữa, chừng 20 năm nữa đó, là phải dùng các cái con côn trùng đó để mà làm đồ ăn. Bởi vì côn trùng đó là 10 bao thì nó cho chừng 2 bao protein, trong khi thịt bò với thịt gà là ít protein hơn nữa và cái đồ ăn nó giới hạn. Vậy mời bác sĩ đây cho một vài ý kiến.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Liên. Bác sĩ Liên quả thực là một chuyên viên về ăn uống và rất là dành về nấu nướng, rất là khéo. Bác sĩ Liên nói rất là chi tiết. Tôi chỉ nhìn chung thấy là câu hỏi của bà đó. Thứ nhất là bà đặt câu hỏi vào lúc này thì là cái thời điểm rất là thích hợp vì là chúng ta sắp vào mùa hè. Thì vấn đề này cũng liên quan đến nhiều người ở nhiều nơi. Về mùa hè là chúng ta hay đi du lịch và tổ chức ăn uống ở nhà hay là đi ở ngoài. Đó là một. Điều thứ hai, tôi thấy là câu hỏi của bà nó nêu lên hai điểm, hai câu hỏi của bà. Một là vấn đề nhiễm trùng và điều thứ hai là vấn đề sự biến đổi của đồ ăn qua thời gian và qua cái việc để lại lâu ngày và có thêm những cái chất khác nữa. Thời gian thì không có nhiều. Tôi chỉ thấy cái câu thứ nhất là bà nói thì đúng là nếu đã ăn dở mà để lại đó, thì tôi nghĩ là đồ ăn trên nguyên tắc đã lấy ra muốn ăn lại thì phải nấu chín. Và nếu mà đã ăn dở như là kiểu ăn của Việt Nam mình mà để lại thì tôi nghĩ phải nấu đi rồi mình nấu với để vào tủ lạnh thì nó an toàn. Vì vấn đề bà có nói đã động đến chất bột ngọt đó. Nếu thì cái câu hỏi thứ ba hai của bà là nói về đến vấn đề đồ ăn thịt mà có ướp rồi để lại trong ngăn đá. Nói chung để lại ngăn đá là để được lâu. Bà có nêu vấn đề, tôi hiểu là có nêu lên cái điểm là những chất hóa học nó tác động vào với nhau có sinh ra một cái chất nào khác nữa không đấy. Hiểu là như vậy. Nói chung thì đồ ăn ở Mỹ chúng ta cũng may mắn là sống ở đây đều tuy là tự do và nhưng mà những đồ ăn được kiểm soát rồi chặt chẽ, có từ những quy trình sản xuất cho đến tiêu thụ phân phối vân vân, cho nên nói chung thì những chất phụ gia mà chúng ta thêm vô nói chung là đều đã được kiểm nghiệm và thành ra là không có tác dụng, nói chung cho ta không nghĩ là có tác dụng độc hại về hóa chất mà nói. Để lại lâu thì là có thể được. Bà có nêu lên một chút về cái chất bột ngọt. Bột ngọt thì trong thời gian trước đây thì được có hơi bị mang tiếng là gây ra cái tác dụng phụ, nhưng mà trong thực tế qua những cái tài liệu thì thấy là nó không có tác dụng phụ gì đáng kể bao nhiêu.
Có lẽ chúng ta đã bắt đầu đi vào cái giới hạn về thời gian rồi.
Dạ vâng, thời gian dành
cho Linda cho chúng tôi biết.
Dạ vâng. Thời gian dành cho chương trình hỏi đáp trực tiếp của chúng tôi đến đây đã hết. Xin cảm ơn bà Hoàng đã tham gia chương trình hôm nay. Nếu có thêm câu hỏi cho hai bác sĩ, bà có thể gửi email đến chương trình tại địa chỉ vietnamese@voanews.com. Và cảm ơn những lời khuyên bổ ích của hai bác sĩ Liên và bác sĩ Đích.
Cảm ơn Linda và cảm ơn bà Liên Hoàng. Chúng ta hẹn sẽ gặp lại nữa.
Và xin hẹn gặp lại quý thính giả vào tuần sau. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và Trung Quốc vừa hoàn tất cuộc họp lần thứ 8 của cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Hoa Kỳ-Trung Quốc. Cả hai nước đã tìm thấy những điểm chung về những vấn đề, bao gồm những vấn đề chiến lược, môi trường và nhân đạo. Một vấn đề đứng đầu nghị trình là Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ và Trung Quốc lên án vụ thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên vào ngày 6 tháng 1 năm 2016 và những vụ phóng tiếp sau đó sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo và kêu gọi Bắc Triều Tiên chấm dứt thực hiện những hành động trái với nghĩa vụ của nước này với Liên Hiệp Quốc nhằm giải trừ hạt nhân. Hoa Kỳ và Trung Quốc nhất trí thúc đẩy việc thi hành thỏa thuận khí hậu toàn cầu Paris và đưa nó vào hiệu lực sớm nhất có thể. Liên quan tới việc bảo vệ những đại dương, Hoa Kỳ và Trung Quốc nhất trí làm việc với nhau và với những chính phủ khác để hoàn tất những cuộc đàm phán về một thỏa thuận nhằm ngăn chặn tình trạng đánh bắt cá thương mại không được quản lý ở vùng trung tâm Bắc Băng Dương. Để tăng cường an ninh hạt nhân toàn cầu, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã quyết định tìm hiểu thêm việc mở rộng hợp tác chống buôn lậu hạt nhân. Về mặt nhân đạo, Hoa Kỳ và Trung Quốc nhất trí tăng cường sự hỗ trợ của mình cho người tị nạn Syria và người Syria tản cư trong nước, thông qua Liên Hiệp Quốc, Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ và những đối tác của họ, và đồng ý tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ dành cho người tị nạn Iraq và người Iraq tản cư trong nước. Tại châu Phi, hai nước quyết định thúc đẩy sự hợp tác với Liên minh châu Phi và những quốc gia thành viên của Liên minh để khởi động Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi.
Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng sẽ gia tăng những khoản đóng góp của mình cho những nước bị ảnh hưởng tiêu cực bởi hiện tượng El Niño, đặc biệt là ở vùng sừng châu Phi, thông qua chương trình lương thực thế giới. Hoa Kỳ và Trung Quốc quyết định tìm hiểu thêm những lĩnh vực hợp tác phát triển mới ở Afghanistan và an ninh lương thực ở Timor-Leste và châu Phi. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy những tập tục có trách nhiệm trong chuỗi cung ứng khoáng sản trong khu vực những hồ lớn châu Phi. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng cuộc đối thoại thường niên này cho Hoa Kỳ và Trung Quốc một cơ hội để lãnh đạo theo hướng của sự ổn định, thịnh vượng và hòa bình. Và tất cả là tùy thuộc vào chúng ta và những người kế nhiệm chúng ta bảo đảm rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc là những đối tác hơn là đối thủ, đồng thuận hơn là bất đồng về nền pháp trị, hòa hợp hơn là mâu thuẫn về những ưu tiên và thêm tin tưởng về những ý định của nhau sau mỗi một năm trôi qua.
Khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Tấn Trương sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Đại sứ của Liên hiệp châu Âu ở Thổ Nhĩ Kỳ vừa từ chức sau khi nhận việc chưa đầy một năm. Đại sứ Hans-Jürg Haber, một nhà ngoại giao Đức nhận nhiệm vụ này hồi tháng 10 năm ngoái, không cho biết lý do từ chức. Việc từ chức này diễn ra giữa lúc căng thẳng trong quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ tăng cao, vì Thổ Nhĩ Kỳ không đáp ứng những điều kiện của một thỏa thuận dấu mốc cho phép công dân Thổ Nhĩ Kỳ du hành vào Liên hiệp châu Âu miễn thị thực nhập cảnh. Một yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lại việc Ankara ngăn chặn làn sóng người tị nạn. Liên hiệp châu Âu yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ giới hạn định nghĩa trong luật khủng bố và chống khủng bố được dùng để biện minh cho việc bắt giữ các ký giả và học giả, nhưng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng luật khủng bố sẽ không thay đổi dưới bất cứ điều kiện nào. Phúc trình của Trung tâm Nghiên cứu Pew nói rằng người châu Âu nói chung xem nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa lớn nhất đối với đất nước của họ. Theo nghiên cứu mới, nhan đề Người Âu Châu trước thế giới chia rẽ do Trung tâm Nghiên cứu có trụ sở ở Washington thực hiện, biến đổi khí hậu là nỗi lo lớn thứ hai trên cả dòng người tị nạn từ Syria và Iraq đổ xô vào châu lục của họ. Trong lúc Anh Quốc chuẩn bị bỏ phiếu trưng cầu dân Ý có tiếp tục làm thành viên của Liên hiệp châu Âu hay không, người dân tại Gibraltar, lãnh thổ hải ngoại của Anh, cảm thấy dễ bị nguy hiểm đe dọa. Đảo đá nhỏ nằm sát mũi nam của Tây Ban Nha là nơi thường là nguồn cơn của những tranh chấp liên tục giữa London và Madrid. Một bộ trưởng chính phủ Tây Ban Nha hồi gần đây gợi ý rằng Anh Quốc rút khỏi Liên hiệp châu Âu có thể dẫn đến việc mở lại vấn đề chia sẻ chủ quyền Gibraltar, bất chấp điều đó đã bị Gibraltar bác bỏ trong cuộc trưng cầu dân Ý vào năm 2002. Một cảnh sát trưởng kỳ cựu và người bạn đời bị đâm chết tại nhà ở Pháp tối hôm thứ Hai. Một bé trai 3 tuổi được cảnh sát cứu tại hiện trường, hung thủ tên là Larossi Abala bị cảnh sát bắn chết. Hai người có liên hệ với nghi can này đã bị cảnh sát câu lưu để thẩm vấn. Tổng thống Pháp nói vụ giết người này rõ ràng là một hành động khủng bố vào lúc Pháp tăng cao mức độ canh giữ an ninh khi nước này đang đăng cai vòng chung kết cúp bóng đá châu Âu, tức là Euro 2016.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.